Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Theo Chúa Giêsu là làm theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa được ghi trong Thánh Kinh và chúng ta cùng nhau học tập mỗi ngày. Trong chương trình này, chúng ta đang cùng nhau học những lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, 6 và 7. 20 câu đầu của Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 nói về đặc tính và ảnh hưởng của người theo Chúa. Tiếp theo, Chúa cho thấy mối quan hệ giữa Chúa và luật pháp Môi-se, cũng như quan hệ của chúng ta là người theo Chúa đối với luật đó. Sau khi trình bày quan hệ giữa chúng ta với luật Môi-se, Chúa Giêsu đưa ra lời dạy như sau. Chúa phán: Nếu sự công bình của các ngươi không trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì chắc các ngươi không vào nước thiên đàng. Để cho các môn đệ thấy rõ sự công bình trỗi hơn các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là như thế nào, Chúa Giêsu đưa ra 6 ví dụ. 2 ví dụ đầu tiên liên quan đến tội giết người và tội tà dâm. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cho rằng nếu không tra tay làm hại mạng sống người khác thì không bị kể là giết người, hoặc không có hành động tà dâm thì không phải là tà dâm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cho thấy, chỉ một thái độ giận dữ hoặc một lời nói thóa mạ thì cũng đủ bị kể là sát nhân. Và nhìn người khác với lòng ham muốn và có ý nghĩ tà dâm thì cũng đủ bị kể là tà dâm rồi. Ví dụ thứ ba tiếp theo cũng liên quan đến tà dâm, đó là vấn đề ly dị. Chúa Giêsu cho thấy hôn nhân là một ràng buộc suốt đời, và ly dị là làm cho vợ mình trở thành người ngoại tình. Chỉ có một trường hợp được phép ly dị, đó là vì lý do ngoại tình mà thôi. Như vậy, để cho sự công bình của chúng ta cao hơn sự công bình của các thầy dạy luật và người dòng biệt lập, Chúa Giêsu bảo chúng ta trước hết phải tránh giận dữ, thóa mạ người khác, phải tránh vấn đề tà dâm ngay cả trong tư tưởng và phải chung thủy trong hôn nhân. Tiếp theo ví dụ thứ tư, Chúa Giêsu dạy về sự thành thật trong lời nói liên quan đến vấn đề thề thốt. Tuần vừa qua chúng ta học ví dụ thứ năm về vấn đề trả thù, và hôm nay chúng ta sẽ học đến ví dụ thứ sáu của Chúa Giêsu trong phân đoạn này liên quan đến vấn đề yêu kẻ thù. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 43 đến câu 48. Phân đoạn này như sau. Đây là lời dạy của Chúa Giêsu. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì, các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc là ví dụ cuối cùng trong 6 ví dụ mà Chúa Giê-xu trình bày để cho thấy tiêu chuẩn sống đạo của người theo Chúa phải cao hơn tiêu chuẩn thông thường của người đời. Ở đây Chúa Giê-xu so sánh với tiêu chuẩn của giới lãnh đạo Do Thái giáo. Nếu để ý, chúng ta thấy rằng điểm khác nhau giữa tiêu chuẩn của Chúa và tiêu chuẩn của đời là tính cách tích cực của vấn đề. Người đời chủ trương không làm hại người khác là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy, không những không làm hại người khác, nhưng chúng ta phải giúp ích người khác. Chúa Giê-xu cũng cho thấy, người đời buộc tội dựa trên hành động. Đối với Chúa, tư tưởng và thái độ sai lầm cũng bị kể là tội. Tương tự như vậy trong ví dụ cuối cùng mà Chúa trình bày ở đây. Chúng ta để ý thấy rằng trong mỗi ví dụ Chúa Giê-xu đều bắt đầu với câu các ngươi có nghe lời phán rằng hay là các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng. Sau những câu này Chúa Giê-xu thường trích những câu Thánh Kinh trong Cựu Ước hay là cách mà người ta thường giải thích Thánh Kinh Cựu Ước. Câu 43 mà chúng ta vừa đọc cũng vậy, Chúa phán các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Phần đầu của câu này hãy yêu người lân cận, chúng ta thấy ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Lê Vi Ký chương 19 câu thứ 18. Nhưng phần thứ hai hãy ghét kẻ thù nghịch mình, chúng ta không thấy nơi nào trong Thánh Kinh Cựu Ước chép câu này cả. Sở dĩ Chúa Giê-xu nói câu này ở đây là vì đó là cách mà người Do Thái hiểu câu Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký chương 19 câu thứ 18 hay là đó là cách mà họ giải thích câu này. Khi Chúa dạy hãy yêu người lân cận, họ cho rằng khi Chúa dạy như vậy, Chúa dạy yêu người lân cận là hàm ý phải ghét kẻ thù. Đó là lối giải nghĩa của họ. Người Do Thái hiểu chữ người lân cận trong một nghĩa rất hẹp. Đối với họ, người lân cận là người đồng hương, là người Do Thái mà thôi. Những người không phải là Do Thái, chẳng những họ cho là ngoại nhân mà họ còn coi là kẻ thù nữa. Chúa Giê-xu đã đến để thiết lập một kỷ nguyên mới. Không còn phân biệt giữa Do Thái với người nước ngoài, nhưng tất cả đều là anh em một nhà.
Thank you.
Người Do Thái phân biệt người cùng dòng giống với họ với người nước ngoài. Đối với người cùng dòng giống thì yêu thương, còn đối với người nước ngoài thì hãy coi như kẻ thù. Nhưng Chúa Giê-xu cho thấy trong điều răn hãy yêu người lân cận. Người lân cận bao gồm tất cả mọi người, kể cả người mà ta cho là kẻ thù. Yêu kẻ thù không phải là việc dễ làm. Có thể nói đó là việc không thể làm được theo suy nghĩ thông thường của con người. Nhưng ở đây Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù. Làm sao chúng ta có thể yêu kẻ thù được? Chúa Giê-xu cho thấy bí quyết trong câu 45. Chúa phán, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Yêu bạn và ghét thù, đó là phản ứng thông thường của con người. Nhưng Đức Chúa Trời không đối xử với con người như vậy. Ngài yêu thương tất cả mọi người, kể cả những người chống đối Ngài. Chúng ta là con của Chúa, vì vậy chúng ta phải giống như Chúa. Một ví dụ điển hình của việc Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người là những ân phúc mà chúng ta nhận lãnh qua thiên nhiên, chủ yếu là mưa và nắng. Nếu Chúa phân biệt bạn và thù như chúng ta phân biệt, thì một số rất đông người trên trần gian này sẽ không bao giờ hưởng được ánh nắng mặt trời hoặc là mưa cả. Bởi vì có thể nói rằng, rất đông người trên thế giới này chống đối Chúa đều bị kể là kẻ thù của Chúa. Nếu Chúa đối với chúng ta như kẻ thù thì chúng ta không được phước gì của Chúa cả. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy rằng Chúa không làm như vậy. Khi mưa hay nắng, Chúa không phân biệt ai cả. Cả người thờ lại Chúa cũng như những người chống đối Chúa. Chúng ta là con của Chúa, chúng ta cũng phải giống như Ngài trong cách đối xử với mọi người. Lời dạy này của Chúa Giê-xu hàm ý rằng, trong khi đối xử với người chung quanh, đừng phân biệt giữa bạn và thù, nhưng hãy coi mọi người như nhau, đối xử với mọi người giống nhau. Kỳ thị chủng tộc hay phân biệt chủng tộc là một tệ đoan rất xấu vẫn còn cho đến ngày nay tại nhiều nơi trên thế giới. Một trong những lý do khiến người ta phân biệt hay kỳ thị như vậy là vì màu da, vì tiếng nói. Có người đã nói, để khỏi kỳ thị màu da, ta hãy coi mình như người loạn sắc. Nghĩa là không phân biệt màu sắc nữa. Trước mặt chúng ta chỉ có một màu mà thôi. Nếu chỉ có một màu thì ta không còn phân biệt hay kỳ thị nữa. Đó cũng là thái độ đối với bạn và thù. Hãy kể mọi người giống nhau. Bạn cũng như thù, như Chúa đã đối xử với chúng ta. Và chỉ như vậy chúng ta mới có thể yêu thương và cầu nguyện cho họ được.
Biết Chúa cho.
yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người bắt bớ mình là điều khó làm, hay có thể nói rằng đây là điều mà chúng ta không thể làm được. Nhưng chúng ta có thể làm được nếu ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, chúng ta làm điều đó không phải sức của chúng ta nhưng là sức của Chúa. Chúa giúp chúng ta làm được. Thứ hai, chúng ta phải tâm niệm rằng mình là con của Chúa, phải giống như Chúa. Chúa yêu thương, không phân biệt gì cả. Vì vậy, chúng ta cũng phải yêu thương và không phân biệt ai cả. Chúa Giê-xu chẳng những nói, nhưng Ngài cũng đã thực hành để chúng ta bắt chước. Khi bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã thật sự yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho người bắt bớ Chúa. Ông Ê-tiên, người đầu tiên tử vì đạo, cũng đã cầu nguyện một lời tương tự. Ông cầu nguyện, lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Trong thế giới chiến tranh lần thứ hai, một trong những người vô tội bị Đức Quốc xã bắt giam và sau đó xử tử là ông Dietrich Bonhoeffer. Trong thời gian tù đày, ông đã thấm thía lời dạy này của Chúa và đã có thể sống với những lời dạy này của Ngài, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù. Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, một mục sư Hàn Quốc có người con bị người lính Bắc Hàn giết chết. Về sau, vị mục sư này gặp lại chính người đã giết con mình. Ông chẳng những không hằn học hận thù, nhưng đã nhận người này làm con nuôi của mình. Ông nói với người ấy, anh đã giết con tôi, vậy bây giờ anh phải thay thế nó làm con của tôi. Đây không phải là chuyện dễ làm, nhưng nhờ tình yêu của Chúa, nhờ sức của Chúa, theo gương của Chúa, chúng ta có thể làm được. Một yếu tố khác nữa giúp chúng ta có thể làm theo lời dạy của Chúa Giê-xu là so sánh với tiêu chuẩn của người đời. Chúng ta chẳng những theo tiêu chuẩn của Chúa để yêu thương mọi người như Chúa yêu thương, nhưng chúng ta cũng phải nhìn vào người đời để không yêu thương như cách họ yêu thương. Nếu chúng ta yêu thương như cách của người đời, thì chúng ta cũng không hơn gì người đời. Chúa phán, nếu các ngươi yêu những người yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những người thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Dù kẻ thù của chúng ta là ai, dù gian ác đến đâu, không phải vì vậy mà họ thiếu tình thương. Nhưng tình thương của họ là tình thương giới hạn, họ chỉ yêu thương người của họ mà thôi. Chúa Giê-xu nêu lên hai hạng người để làm ví dụ. Thứ nhất là người thu thuế. Người thu thuế là hạng người bị thời đó khinh miệt và bị kể là cặn bã của xã hội vì họ là những người kết cấu với ngoại nhân để bóc lột đồng bào. Dù tham lam và gian ác, nhưng không phải vì vậy mà họ thiếu tình thương, nghĩa là tình thương cho nhau. Thương yêu những người trong gia đình của họ, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nhưng chỉ những người trong gia đình bà con của họ, bạn hữu của họ mà thôi. Thứ hai, hạng người Chúa nhắc ở đây là người ngoại. Người ngoại đối với người Do Thái là người nước ngoài, không phải là người Do Thái. Đây là những dân tộc mà thông thường người Do Thái coi là kẻ thù. Nhưng kẻ thù mà họ coi thường đó cũng là những người có tình thương, cũng tiếp đãi nhau. Nếu người theo Chúa chỉ yêu thương những người trong Chúa mà thôi, thì chúng ta cũng không có gì hơn người đời. Nhìn vào tiêu chuẩn yêu thương của người đời, nếu chúng ta không yêu thương hơn họ, thì chúng ta cũng chỉ như họ mà thôi. Do đó, chúng ta phải theo tiêu chuẩn của Chúa, nghĩa là yêu thương ngay cả đến kẻ thù. Và một lần nữa, Chúa xác nhận đó là trở nên giống như Chúa. Chúa phán, thế thì, các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đây là một câu khó hiểu. Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn vẹn, thánh khiết hoàn toàn. Làm sao chúng ta có thể trở nên toàn vẹn như Chúa được? Nếu chúng ta đọc thêm câu tương đương trong Phúc Âm Luca sẽ dễ hiểu hơn. Trong Phúc Âm Luca chương 6 câu 36, Chúa Giêsu dạy, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Chúa dạy chúng ta hãy trọn vẹn là trọn vẹn trong tình thương của Chúa, hãy yêu thương bằng tình thương của Chúa, hãy yêu thương như Chúa đã yêu. Và đó là điều mà Chúa mong muốn nơi mỗi một chúng ta.
Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp ai khổ đau. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, soi dạng lối con đi. Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp ai khổ đau. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, ban tình thương, cầu Chúa soi dạng lối con đi. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa ban lòng tin, cầu Chúa ban tình thương, Chúa soi dạng lối con đi.
Thưa quý vị, thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy dẫy hận thù. Chẳng những người Do Thái ngày xưa nói đến ghét kẻ thù, nhiều người ngày nay cũng chủ trương như vậy. Họ luôn luôn tạo ý thức hận thù trong đầu óc của người lớn cũng như trẻ con. Nếu trong thế giới chiến tranh lần thứ hai, Hitler chủ trương bài Do Thái cho rằng chỉ có dân tộc Đức là cao quý, thì ngày nay, phân biệt và kỳ thị đó cũng không phải là hiếm. Người theo Chúa có thể tạo được một ảnh hưởng nào trong một thế giới đầy dẫy hận thù như vậy không? Một câu nói đã trở thành khuôn sáo, đó là câu tình thương xóa bỏ hận thù. Nhiều người ngày nay không còn để ý đến câu này nữa. Nhưng thực chất của câu này vẫn còn. Lời dạy của Chúa Giêsu vẫn còn giá trị. Sức mạnh của tình yêu thương vẫn là sức mạnh vô địch. Trong Thánh Kinh có câu châm ngôn dạy rằng: lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm gây thịnh nộ thêm. Đúng như vậy, nếu chúng ta đáp ứng lại với hận thù bằng hận thù sẽ tiếp dưỡng. Ngược lại, nếu chúng ta đáp ứng lại bằng tình thương, hận thù sẽ được xóa bỏ. Có người đã nói, cách tốt nhất để diệt kẻ thù là biến kẻ thù trở nên bạn của ta. Cách tốt nhất để diệt kẻ thù là biến người đó trở thành bạn của ta. Bạn có nhiều kẻ thù không? Hãy biến họ trở thành bạn bằng cách yêu thương và cầu nguyện cho họ. Và rồi bạn sẽ thấy tác dụng của lời dạy của Chúa Giê-xu trong đời sống.
Nguyện theo Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông sâu với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp gian nan, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.